có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, sau một tuần trở lại, bây giờ hôm nay chúng ta lại được gặp nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, xin chào chị nghệ sĩ Betty ạ.
Vâng, Betty xin thân mến chào các em Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết như thế nào hả Thanh Hùng?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết ở Dallas 90 mấy độ thôi cô.
Ồ, 90 mấy độ, mà trong nhà thì chắc là nếu không mở máy lạnh thì cũng đến cả 100 độ trong nhà.
Dạ, thành heo quay hết.
Nhưng mà được có cái may là gió nhẹ đó chị, cho nên nó cũng đỡ phần nào.
Có gió hả?
Dạ, có gió nhẹ, cho nên nó cũng mát mát. Dạ, bên đó như thế nào thưa chị?
Bên này thì hôm nay 74-75 độ ngoài trời, thành ra cũng là nhiệt độ cũng rất là lý tưởng thôi.
Nhiệt độ quá lý tưởng thưa chị.
Quá lý tưởng, nhưng mà cái tuần weekend này thì Betty phải đi làm việc, thành ra là cũng mới đi ra khỏi sở xong. Cũng nhớ thính giả, thành ra là không có dám nghỉ. Đi làm từ 5 giờ sáng đến giờ cũng mệt chứ đâu phải là không mệt đâu.
Dạ vâng, cứ mỗi lần mà chị em mình lên cái chương trình như vậy thì được quý thính giả yêu thương gọi điện thoại vào để chia sẻ góp ý cho những trường hợp thì đó là một cái niềm hạnh phúc phải không thưa chị?
Dạ đúng là như vậy. Đây là một cái phải nói là cái vui tinh thần của Betty, mà Betty nói thật đó. Bởi vậy với kíp cái chương trình này 20 mấy năm đi rồi. Không, thật ra mình ở đời á, là Betty, quan niệm sống của Betty là nó cũng rất là giản dị lắm, không có gì mà phức tạp đâu. Cái gì mình thích thì mình làm, mình cảm thấy là nó hữu coi như là nó hữu lý, mà nó tốt đẹp, mà làm cho mình có một cái vui nào đó, thì mình nên giữ cái sự tốt đẹp đó, và tự mình vui. Mà khi mình vui ấy, thì tự nhiên cái cuộc đời mình nó vui hơn, và những người xung quanh của mình á, khi tiếp xúc của mình họ cũng vui hơn. Thì đó là cái quan niệm sống của Betty, mà nhất là khi mà càng về già đó, Betty dùng chữ già đó, dạ, là càng về già thì mình cảm thấy đời sống mình càng đơn giản bao nhiêu thì nó thoải mái cho cuộc sống mình bấy nhiêu. Không phải bận rộn, không phải rắc rối gì hết á. Ngay cả cách ăn mặc rồi cách lối sống của mình cũng vậy đó. Từ ngày xưa thì thật sự ra mà nói là mỗi lần đi ra đường Betty phải nói là cũng sửa soạn, nhưng mà không nghĩa là sửa soạn, nhiều khi mình thấy cũng nó cẩn thận nhiều lắm. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi, mình về già rồi á, thì là mình cảm thấy là mình nên cái gì nó symbol hơn. Ngay cả quần áo ăn mặc cũng vậy đó, làm sao cho nó thoải mái lấy mình, thì tự nhiên mình cảm thấy mình khỏe, rồi tối mình ngủ ngon nữa, không có phải suy nghĩ gì nhiều, nằm xuống đọc quyển sách chừng 50 phút cái là tự nhiên cái buồn ngủ một cái giấc rất là ngon. Đến sáng dậy thì đồng hồ nó báo thức ra, 5 giờ sáng dậy nó báo thức ra, thì là thì mình bật dậy, mình sửa soạn, mình đi làm. Thì cái mình cảm thấy là nó khỏe khoắn trong người mình. Mà các quý vị biết mấy mỗi lần mà thức dậy sớm đó, tự nhiên Betty thấy là mình còn khỏe mạnh, mình còn bước xuống giường được, mình còn nghĩa là hít thở không khí được để mình đi làm, tự nhiên mình thấy vui lắm đó. Đến một cái tuổi nào đó thì tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời nó rất là quý giá, mà mình cảm thấy mình trân trọng cái cuộc đời này lắm, và mình cảm thấy là những người chung quanh mình yêu thương người ta hơn. Mình không có nên để ý giận hờn những cái chuyện nhỏ nhặt gì đó, bất cứ cái gì nhỏ nhặt mình nên bỏ qua hết, để mình sống một cái cuộc đời rất là thoải mái. cái đó là quan niệm của Bích Ti, đó là như vậy. Hôm nay thì thật sự ra cũng là tâm tình với quý vị một vài điều như vậy. Còn nếu mà nói bây giờ trở lại cái vấn đề mà Bích Ti mấy ngày nay Bích Ti cũng rất là buồn, là bởi vì sao? Bởi vì mình qua đây tị nạn mấy chục năm nay rồi, 45-46 năm nay rồi, mà lần đầu tiên mình thấy cái nước Mỹ này nó bị như vậy, và mình cảm thấy đời sống nó loạn đi, mà nó không có an toàn, mà mình không những mình lo cho cái thân của mình đây mà mình còn lo cho cái thế hệ mai sau nữa. Có quý vị tưởng tượng không, nếu mà chúng ta mà ở cái nước Mỹ này mà tiểu bang nào cũng loạn như vậy, cũng có người nổi loạn như vậy, rồi chúng ta không có súng trong nhà nữa, rồi chúng ta nghĩa là bị cái những cái thời dân mà thổ phỉ, những cái dân mà nó làm tội ác nhiều đó, rồi nó xâm chiếm nhà mình, nó vào nó coi như là cái cửa nhà cửa không có ai không chủ, nó vào nó hiếp dâm mình, rồi nó đánh đập mình để mà nó cướp trong nhà mình đó. Cái điều đó làm cho mình lo sợ, mà mình lo sợ đến tương lai của những thế hệ sau này nữa. Con cháu mình mà nó mai mốt mà nó dưới cái sự cai trị của Trung Cộng là một này, nó ảnh hưởng rồi. Cái những cái người mà thiên về Cộng sản đó, bây giờ nước Mỹ này nó loạn lên rồi, mình không biết là Cộng sản nó chắc chắn là sẽ có một số những Cộng sản nó đang ở trên nước Mỹ này, và nó khuynh đảo, nó dùng tiền bạc để mà nó khuynh đảo cái nước Mỹ này đó. Thành ra là rất là lo quý vị ơi. Quý vị mà có con cháu, quý vị nên nói vào đầu cho chúng nó, để cho chúng nó hiểu được cái vấn đề là chúng nó phải làm cái gì bây giờ đó. Chứ còn mấy các cháu nó sinh đẻ bên này rồi nó ăn chơi nhiều quá, rồi nó thoải mái nhiều quá, nó sung sướng nhiều quá, nó không biết gì là chế độ Cộng sản, và nó cũng không có biết gì là mai mốt đời sống của nó chắc chắn là khổ sở như thế nào, nó không hiểu được. Mà mấy đứa trẻ bây giờ Bích Ti thấy, như con Bích Ti cũng vậy đó, nó nghĩa là nó phò ai, nó phò nghĩa là đến chết mà thôi. Nhưng mà mấy ngày nay Bích Ti nói vào đầu các cháu đó, thì ngày xưa Bích Ti hơi thỉnh thoảng Bích Ti nói về chính trị anh em sơ sơ cho chúng nó nghe, thì chúng nó còn cười mẹ, nó nói ô mẹ binh ông này là người bỏ ông kia, đại khái thì như vậy. Thì bây giờ Bích Ti mình nói ra thì là chúng nó im lặng hết, chúng nó ngồi nó nghe, và Bích Ti phải nói cho các con biết là bố mẹ qua bên này đó, cái lý do nào bố mẹ qua bên này, ông bà nội bà ngoại bỏ quê hương qua bên này mà chúng con sinh đẻ bên này là lý do gì, các con biết rồi đó. Thỉnh thoảng mẹ cũng nhắc nhở cho các con biết điều đó đó. Thì các con biết là đời sống của con được như thế này là nhờ ai, và nhờ ở cái thể chế dân chủ và thể chế tự do của nước Mỹ này như thế nào. Thì các con suy nghĩ đi, bây giờ nước như thế này các con phải nhận định cái nào là đúng, cái nào là sai, cái người nào là làm đúng, cái nào người nào làm sai, người nào làm cho dân giàu nước mạnh bao nhiêu năm mấy năm nay, thì các con phải biết cái điều đó, nhận định ok đó. Thì ra các con suy nghĩ điều đó, mà bây giờ các quý vị biết không, Bích Ti nói thì chúng nó ngồi im, và chúng nó cũng có vẻ như là nghĩa là không có phản đối lại những cái lời nói, mà mặc dù qua điện thoại cũng vậy đó, các cháu ở xa Bích Ti nói chuyện như vậy thì chúng nó không có còn phản đối nữa, thì mình nghĩ là cái lời nói của mình nó có ảnh hưởng hơn.
Dạ vâng. Không biết thì qua cái lời tâm sự của chị Bích Ti như vậy thì tuổi trẻ như Nhã Quyên nghĩ như thế nào ha?
Đúng như vậy thưa anh Thanh Hùng, tại một người lớn lên có những cái suy nghĩ thì thường chính từ trong cái gia đình của mình, từ trong cha mẹ của mình. Khi mà mình còn nhỏ đó, thật sự khi còn nhỏ mà nếu mà cha mẹ mình nói cho mình biết là ví dụ như tại sao mình ở cái đất nước Hoa Kỳ này, và cái lịch sử nó như thế nào đó thưa cô Bích Ti, thì khi mà một đứa trẻ lớn lên thì nó sẽ hiểu hơn. Nó sẽ biết quan tâm hơn. Nhưng mà Nhã Quyên thấy giống như những thầy Nhã Quyên thì cũng giống như là một rưỡi hả, không biết phải nói đúng hay không, tức là
thế hệ một rưỡi.
Dạ,
đúng
là qua
một rưỡi
đây đó. Là tức là cũng ở Việt Nam được ít năm rồi, qua Hoa Kỳ, nhưng mà có điều là Nhã Quyên cũng đã từng sống với trong cái thời với cái xã hội chủ nghĩa với Cộng sản rồi, cho nên là biết, không có biết được nhiều nhưng mà cũng biết được chút ít. Nhưng mà trong gia đình vẫn nói cho Nhã Quyên biết. Nhã Quyên thấy sau này có những em nó lớn đây, thứ nhất là nó rất thờ, thứ hai nó cũng lười biếng nữa cô Bích Ti, tức là nó quá sướng. Như Nhã Quyên sống ở Việt Nam thì nhiều khi cái cuộc sống đã từng sống không có nhiều, không có lâu. Thật sự sống ở Hoa Kỳ thì lâu hơn ở Việt Nam, nhưng mà vẫn cảm, vẫn biết được là cái cuộc sống mình bên đó nó sẽ thế nào. Còn những em sinh ở đây nó quá sướng, nhiều khi nó cứ đòi hỏi, là nhiều lúc kêu là, nó còn nói là cha mẹ làm được gì cho nó. Nhiều lúc mà hả, nó không bao giờ nó nghĩ lại là nó làm gì cho cha mẹ chưa, mà nó cứ đòi hỏi cha mẹ nó. Thứ nhất, cái thứ hai, thì Quyên thấy sau những cái vụ bạo động xảy ra thì nó cũng lâu nay nó không bao giờ nó nghĩ tới chính trị cả. À, nó lo, nó vui chơi, nó party với bạn bè. Nhưng mà sau này á, thì cái vụ này cái nó cũng ra, nó cũng đi theo bạn bè, nó biểu tình. Nhưng mà trong cái khái niệm về như thế nào đúng sai, nhiều khi Nhã Quyên thấy là nó không có hiểu đúng hay sai. Mà mình đã chạy 45 năm, mình đã bỏ chạy khỏi cộng sản, thì Nhã Quyên không có muốn cái đất nước này trở thành một cái đất nước cộng sản, để mình giờ mình không biết chạy đi đâu, thưa quý vị.
Đúng 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 lo mà ý của Nhã Quyên cũng giống như là của cô Bích Tì như vậy đó. Bích Tì biết là nếu mà nước này biến thành xã hội chủ nghĩa cộng sản hết thì thật sự ra mình không biết chạy đi đâu nữa, không còn đường để mà chạy nữa. Mà đến lúc mà như vậy thì con cháu mình chắc là suốt đời nó cũng chỉ sống dưới chế độ cộng sản, và lúc đó nó sẽ thấm được cái gì. Nhưng mà nếu mình biết được cái gì mình nói ra trước đi thì mai mốt chúng nó mà cãi lại mình, mà chúng nó làm sai cái ý của mình thì các cháu nó phải chịu thôi, bởi vì nó không thể trách được mình nữa.
Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là cái nền móng trong gia đình rất quan trọng, tức là ngay từ khi mà mấy em bắt đầu hiểu chút định, chúng ta nên nói và chúng ta nên giải thích cho các em hiểu. Tại vì bây giờ có nhiều người gọi là họ muốn xóa đi cái lịch sử, nhưng mà lịch sử á, dù mình thích hay không đã là lịch sử, thì chúng ta học hỏi từ lịch sử chứ không phải là thích hay không thích lịch sử và xóa bỏ lịch sử.
Đúng như vậy đó chị Bích Tiên và cũng như là Nhã Quyên. Bởi vì sự thật ra thì nói vấn đề lịch sử thì mỗi phụ huynh của chúng ta là một nhân chứng lịch sử. Chúng ta đã từng sống trong một cái bối cảnh, một cái xã hội, và cái xã hội đó, cái bối cảnh đó vẫn đang diễn ra ở một cái đất nước cộng sản, thì chúng ta đã thừa hiểu cộng sản là gì. Thì cho nên có những cái kiến thức về chính trị thì làm cha, làm mẹ, làm phụ huynh thì chúng ta cũng phải truyền đạt lại cho con để hiểu, giải thích càng kẽ. Bởi vì dạ vâng, các em hiện nay thì nó chẳng qua nó gọi là xu thời, đi theo đám đông thôi, chứ họ không hiểu vấn đề gì hết.
Đúng rồi, các cháu nó bên này thì nó trẻ quá, cái lòng của cái phải nói là các cháu đứa nào nữa, cái tinh thần của nó rất là trong sáng, và nó thấy một người bị như vậy đó, bị đàn áp như vậy, bị chết như vậy, thành ra chúng nó cảm thấy cảm thương. Nhưng mà chúng nó không biết là nó không thể biết là trong đó nó có nhiều cái uẩn khúc nữa, có vấn đề chính trị chính em trong đó nữa. Bây giờ hỏi thử tưởng tượng nếu mà nước Mỹ chúng mình mà một ngày mà không có cảnh sát thì nó như thế nào. Mới ngày hôm qua đây, mới ngày thứ bảy hôm qua đây, Bích Tì nghe coi qua internet đó, mà Bích Tì giật mình đó, một tiệm nail ở bên Orlando, chắc các em cũng nghe chuyện đó rồi mà chắc một số thính giả đã cũng không nghe nữa, thì bây giờ Thanh Hùng có thể biết chuyện đó rồi, xin nói lên một phần cái vấn đề đó cho mọi người nghe được không?
Dạ vâng, theo như Thanh Hùng mà biết thì qua cái bản tin là mình đọc, mình thấy có một điều là cái tiệm nail của hai mẹ con đó là bị coi như là một số người họ nhào vào, họ trong đêm họ mới đập phá cướp của, thì những cái tư trang quý giá của gia đình đó thì họ cũng lấy luôn, và họ trói hai mẹ con lại. Thì sau khi lấy của xong thì họ nổi lên cái thú tính, và như vậy là họ hiếp luôn cả hai mẹ con.
Cô bé này mới có 10 tuổi thôi, con có 17 tuổi thôi.
Vâng, cô bé con của bà mẹ đó. Đúng, con của người mẹ nó mới có 17 tuổi thôi.
Vâng, mới có 17 tuổi thôi, một cái tuổi rất là dễ thương, mà nó đang học trung học nữa, sắp sửa lên đại học rồi, một năm nữa cố lên đại học. Mà hai mẹ con chắc là mới hành nghề ở bằng neo đó, thành ra chưa có nhà có cửa, thành ra mới ra tiệm neo mà ngủ, mà chắc là không biết bao lâu rồi. Những cái bọn này, cái bọn da đen này, bốn đứa nhìn cái mặt nó là bốn da đen, bốn thằng da đen, mà nó đến mà nó chắc nó để ý lâu rồi. Mà hai mẹ con này chắc ban đêm ban gì hay chiều chiều gì đó là chắc cũng đi ra đi vào, thành ra chúng nó ở chung quanh đấy chúng nó biết. Thành ra đúng nhân cái mùa bạo, trong cái lúc bạo loạn của nước Mỹ như này, chúng nó thừa cơ hội đó, nó đập cửa nó đi vào. Mà trong lúc 2 giờ sáng nữa, cô bé này cô gọi điện thoại không kịp, nay con quan không kịp. Thành ra là nó vào nó chói hai mẹ con và nó hiếp dâm của cả hai mẹ con luôn. Có quý vị coi nghe như vậy mà mình có mình rất là phận là ức lòng dễ sợ luôn. mà không thể tưởng tượng đây là những người Việt Nam của mình, những đó dòng giống của người Việt Nam mình mà bị như vậy đó. Thành ra là rất là nước Mỹ này mà bây giờ có mấy tiểu bang nó đòi bây giờ nó đòi bãi bỏ cái cảnh sát đi, thì hỏi thử coi nếu mà bây giờ không có cảnh sát đó, bất cứ chuyện gì to nhỏ gì đó mình cũng gọi cảnh sát, bây giờ không có nước Mỹ mua cảnh sát thì chắc chắn trong nhà mỗi người phải mua một cây súng để trong nhà thôi, để mà tự bảo vệ mình thôi. Nhưng mà Betty nghĩ rằng cái chuyện nó hy vọng mà nó không có đến nỗi là như vậy.
Nhưng mà nó vô mà... lý, rất là vô lý một đất nước mà không không có cảnh sát. Bây giờ giống như họ những người trẻ, những người giống như là tôi không biết nói sao nữa, nghe theo và đi biểu tình và đập phá và kêu là giống như là coi những người cảnh sát là còn hơn những người tội phạm, và tội phạm thì lại được vinh danh là anh hùng. Nó ngược ngạo như thế nào đó mà bởi vậy người ta nói là cái sự việc này xảy ra và có nhiều em sinh ở đây lại ủng hộ. Nhã Quyên không có muốn đi sâu quá bao nhiêu chính trị, nhưng mà những cái nơi mà bị đập phá, bị nói chung là có những cái thành phần xấu nổi lên thì lại là những nơi có những người bên dân chủ lại nhiều nhất. Nói cái này không phải là thích phe nào hay thích phe này, mình đây là cái sự thật, cái điều mà
cái đó là cái sự thật thôi, dạ, chứ không phải ghét cái đó là sự thật. Tất cả báo chí Mỹ cũng như là Việt Nam, nhưng mà báo chí Mỹ về báo nào mà theo dân chủ thì họ cũng có đăng nhiều đâu. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, mình coi tất cả bên hai ba bên luôn để mà mình lấy nhận định như thế nào, cái nào đúng cái nào sai, để mà mình còn biết nghĩa là đối đầu với những cái hoàn cảnh nó đang xảy ra trong nước Mỹ như thế này. Chúng ta không là dân Mỹ, chúng ta không thể nào thờ ơ trong những vận mạng của một cái nước mà chúng ta đang sống, mà đây là coi nước coi như là quê hương của chúng ta rồi, quê hương thứ hai của chúng ta rồi. Đó là những cái sự mà đau lòng mà phải nói mình, bất cứ người dân nào mình phải có bổn phận trong cái vấn đề mà bảo vệ đất nước này, bảo vệ cái sự nghĩa là an bình của đất nước, mà an bình của đất nước là an bình của chính đời sống của chúng ta trong đó. Nãy giờ thì Bixi với các em cũng tâm tình một số những cái gì xảy ra trong cái đời sống của chúng ta mấy lúc gần đây. Thì mong quý vị thông cảm dùng cho. Và ngày hôm nay đó là một cái ngày cũng khá đặc biệt, đó là cái ngày birthday của Tổng thống Trump, và chúng ta nên chúc mừng ông để cho ông có có một cái nghị lực để ông phấn đấu để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay. Trong cái thời buổi như thế này, một người 74 tuổi mà đã làm việc hết mình cho đất nước trên 3 năm nay rồi, thì dù thương hay là ghét ông chăng nữa, chúng ta nên có một cái lời cầu nguyện cho ông, sức khỏe cho ông, và chúng ta mong ông sẽ tiếp tục con đường mà yêu nước Mỹ cũng như là cứu nước Mỹ ra khỏi những cái tình trạng mà tối tăm rối loạn như ngày bây giờ. Và chúng Big T gửi lời happy birthday đến Tổng thống Trump rất nhiều, cũng như là cho gia đình của ông, cũng như là cho nước Mỹ. Mong tất cả phù hộ những Chúa Phật phù hộ cho ông được khỏe mạnh.
Dạ vâng.
Đó là lời Big T gửi.
Dạ vâng, thưa chị, thì trong ngày này thì cũng có rất là nhiều người đến gửi lời chúc mừng happy birthday đến Tổng thống Donald Trump. Vâng, thưa chị. Và chúng ta cũng luôn cầu nguyện cho ông có nhiều thật sức khỏe để lèo lái đất nước đưa đến về con đường thịnh vượng và bình ổn trở lại, cũng như cầu nguyện cho nước Mỹ của chúng ta luôn phồn thịnh và an bình. Dạ vâng, để trở lại, xin mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Thanh Hùng, cũng như cảm ơn cô Bích Ti. Và trở lại với cô Betty, thì không biết là ngày hôm nay mình có những bức thư gì hay là mình có những chia sẻ gì trong chương trình ngày hôm nay, thưa cô?
À, hôm nay chúng ta chia sẻ cái phần đầu hơi nhiều, thành ra bây giờ để Betty đọc cái lá thư này và chúng ta sẽ có phần quảng cáo sau đó, thì chúng ta quý vị xin mời quý vị chuẩn bị để mà gọi vào trong đài sau khi Betty gọi sau khi cái phần quảng cáo nha, bởi vì cái giờ cũng hơi late rồi. Betty có một lá thư tâm sự như thế này: kính thưa chị Betty, tôi tên là Triệu, đang ở thành phố Garland, Texas. Tôi vẫn thường theo dõi chương trình của chị trên đài. Cảm ơn chị đã cho thính giả, trong đó có tôi, những giây phút thoải mái và bổ ích. Thưa chị, tôi năm nay 45 tuổi, lấy vợ được 15 năm. Tôi theo cha mẹ qua Mỹ lúc mới có 20 tuổi. Chúng tôi có hai con, một trai và một gái. Con gái lớn tôi 13 tuổi thì đang sống với tôi, còn con trai 10 tuổi thì đang sống với mẹ nó. Vợ chồng tôi đã ly dị hơn 10 năm, xin lỗi, vợ chồng tôi đã ly dị hơn 5 năm. Vợ tôi là người Mỹ trắng. Chúng tôi gặp và yêu nhau lúc còn học ở đại học. Tôi học về quản trị ngân hàng, còn vợ tôi học về ngành y tá. Sau một thời gian chung sống, chúng tôi có nhiều điểm khác biệt nên đành phải chia tay nhau. Chứ thực ra không ai có lỗi trong việc này. Chúng tôi vẫn xem nhau như là hai người bạn, thỉnh thoảng vẫn cùng đi ăn tối chung để cho hai chị em chúng nó gặp mặt nhau. Hiện giờ tôi đang có người yêu, cô này là người Việt Nam, cùng làm chung ngân hàng với tôi. Cô thua tôi 10 tuổi, cô chưa có lập gia đình lần nào. Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm nay và có ý định kết hôn sang năm sau khi cơn dịch Vũ Hán 19 này qua đi. Chúng tôi thật là khó xử. Lúc này là vợ tôi mới đây ngỏ lời với tôi là cô ấy muốn trở lại sống với tôi và các con. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi như ngày đầu mới quen nhau và cũng muốn cho các con sống có cha có mẹ bên cạnh. Tôi thật là khó xử, bên tình bên nghĩa, không biết phải giải quyết ra sao. Xin nhờ ý kiến của chị và mọi người. Xin cảm ơn chị thật nhiều. Kính chúc chị và quý đài luôn tràn đầy sức khỏe trong đại dịch hôm nay. Kính thư Triệu Nguyễn. Dạ, và trở lại các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty với cái nội dung của lá thư này. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện phải nói là đang xảy ra ở tại Garland, Texas của chúng ta. Đó là về anh Triệu. Sau khi một vài phút quảng cáo thương mại Thanh Hùng và Nhã Quyên gửi đến trong chương trình, kính mời quý thính giả, chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty và cùng với chương trình. Vâng, vẫn số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 để quý vị có những cái đóng góp ý kiến cho anh Triệu. Dạ vâng, xin được gửi đến vài phút quảng cáo và thương mại.